Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 16. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 26 tháng 4 năm 1998. Ông làm quan rất lớn, vị thầy mà ông theo học có rất nhiều tạp khí. Những tạp khí này thầy ông không bỏ được. Khi thầy ông giảng bài cho học trò thì thầy ông phải thưởng thức âm nhạc. Lúc đó không có máy hát. Tuy không có máy hát, nhưng trong nhà thầy ông có một ban nhạc, đều là những đứa con gái ca hát. Trong nhà có nuôi một ban nhạc. Lúc thầy ông giảng bài, những đứa con gái này ở phía sau ca hát đàn cầm. Thầy ông vừa thưởng thức âm nhạc lại vừa giảng bài cho học trò ở phía sau dùng tấm màn che lại. Đó là tình hình của thầy ông lúc giảng bài. Người học trò nào mà không nhìn ra phía sau là chuyện không tránh khỏi. Chỉ có Trịnh Khang Thành ở nơi đó học 3 năm không bao giờ nhìn ra phía sau. Thầy của ông chú ý đến, thầy cũng biết được những học vấn thầy dạy trong 3 năm chỉ có Trịnh Khang Thành một người hoàn toàn học hết. Thầy ông vẫn là kẻ phàm phu, không phải là thánh nhân, vẫn còn có tâm đố kỵ. Biết được người học trò này trong tương lai sẽ giỏi hơn mình nên thầy không phục, nghĩ cách để hãm hại ông, để giết ông. Cho nên người học trò này, tức Trịnh Khang Thành, lúc bái biệt thầy để về nhà thì thầy dẫn nhóm học trò tiễn đưa ông đến Thập Lý Trường Đình. Lúc tiễn đưa, mỗi một học trò đều phải dâng 3 ly rượu cho Trịnh Khang Thành. Có khoảng mấy chục người, Trịnh Khang Thành uống hết 300 ly. Thầy muốn cho ông uống say rồi thì sẽ giết ông. Nào ngờ đâu Trịnh Khang Thành uống hết 300 ly rồi mà vẫn không say chút nào. Ông uống nhiều như vậy mà vẫn còn tỉnh táo. Cho nên lúc thầy Lý giảng đến chỗ này thì thầy Lý nói, mỗi một người chúng ta đều có tử lượng như vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật không cần giới điều này, không cần chế định giới điều này. Trịnh Khang Thành uống 300 ly mà không say, như vậy thì ông đã rời khỏi. Thầy của ông còn mướn tay sát thủ muốn ở trên đường hãm hại ông, giết ông. Nhưng ông rất thông minh, ông đi không bao xa thì rẽ qua đường nhỏ đi về nhà. Trong lịch sử có ghi một sự tích như vậy, nói thầy cũng có đố kỵ học trò, ganh ghét học trò thì bạn mới biết được thật là khó, không dễ. Trong lịch sử thật sự có ghi chép một sự tích như vậy, cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ già tội và tánh tội. Già tội là có thể sám hối, y theo phương pháp của Phật dạy mà sám hối. Bạch chúng tức là nói ra cho đại chúng biết ta đã phạm những điều sai lầm gì đó Phật đã dạy bảo mà ta không thể tuân theo, ta đã phạm. Nếu như đã phạm tánh tội thì trong phương pháp sám hối có sự sám và lý sám, thì so ra rất phiền phức. Phải thật sự phát từ nội tâm mà sám hối, về sau không còn tái tạo. Phải cầu Phật Bồ Tát gia trì, phải cầu tướng lành, cầu cảm ứng. Những phương pháp sám hối này trong kinh luận có dạy rất nhiều. Vào cuối đời nhà Thanh, đại sư Ngẫu Ích y theo chim sát sám pháp, tức là y theo pháp môn Địa Tạng tu pháp chim sát. Tu theo phương pháp này rất có hiệu quả. Trong Địa Tạng Tam Kinh có một bộ sám hối pháp, tức là kinh chim sát thiện ác nghiệp báo. Trong bộ kinh này có dạy phương pháp sám hối. Đại sư Ngẫu Ích suốt đời ngài dùng cái phương pháp này để tu sám hối. rất đáng được cho chúng ta học tập. Thế nhưng trong già tội có rất nhiều khai duyên, chúng ta nhất định phải biết. Cho nên giới luật là hoạt bát sống động, không phải là chết cứng. Lúc tôi còn ở bên Mỹ, có rất nhiều vị đồng tu, bà vợ đã học Phật, nhưng ông chồng không học Phật, cả nhà không học Phật, nhưng cũng không bài xích bà ta học Phật. Sau khi học Phật, bà ta muốn ăn chay, thể ăn chay thì cả nhà gặp phải khó khăn. Có một lần tôi ở Miami, trong nhà của một vị đồng tu, thì ông ta hỏi tôi nấu đồ chay, nếu không cho hành tỏi để nấu chung thì không có mùi vị, rất khó ăn. Ông ta hỏi tôi điều này có sao hay không. Tôi nói không sao cả, có thể dùng. Bạn nên biết, ông ta dùng một ít hành tỏi còn hơn là ăn thịt. Ông ta không ăn thịt, chỉ ăn một ít hành tỏi đâu có đáng gì. Đây gọi là khai duyên. Nếu những thứ hành tỏi này cũng không cho ông ta ăn, thì ông ta không ăn chay, mỗi ngày vẫn cứ ăn thịt chúng sanh. Chúng ta phải so sánh bên nào nặng bên nào nhẹ, có thể khiến cho ông ta không tạo tội nặng thì tội nhẹ có thể quyền thông, gọi là thông quyền đạt biến. Không nên chấp vào chuyện ăn hành tỏi. Tại trong tự viện thì không thể dùng hành tỏi để nấu ăn. Tại vì sao? Vì sợ người ta chê cười, sợ người ta chỉ trích vị hòa thượng đó không giữ giới vẫn còn ăn hành tỏi. Còn cư sĩ tại gia ăn hành tỏi thì không bị chê trách, người bên ngoài sẽ không phê bình quý vị. Có được ăn hành tỏi hay không? Được. Có phạm lỗi hay không? Không có phạm lỗi. Vì sao Phật cấm ăn năm thứ rau cay? Vì nếu ăn quá nhiều thì sẽ phạm lỗi. Cũng giống như uống rượu vậy, nó thuộc về già tội. Uống rượu say rồi thì sẽ phạm lỗi. Cũng có nhiều người uống rượu say rồi thì ngủ một giấc, họ sẽ không phạm lỗi, không có chuyện gì. Còn như uống rượu say rồi nói càng làm bậy thì là rất phiền phức, thì sẽ phạm lỗi. Chúng ta cũng thấy nhiều người uống rượu, khi họ uống say rồi thì họ đi ngủ một giấc, những người này thì họ không phạm lỗi. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Phật nói không có định pháp, tức là không có pháp nhất định. Cho nên cho vào một ít hành tỏi để nấu chung thì cũng như thêm vào một ít gia vị đâu có sao. Như xào cải thêm vào một chút rượu, thêm vào một chút rượu này đâu không có sai. Bạn ăn vào đâu có sai, không sao cả. Đó không gọi là phá giới. Trước kia tôi còn ở thư viện Từ Quang ở Đài Trung, chúng tôi ba người làm công quả. Có một vị đồng tu là Lưu cư sĩ, hiện nay ông ta vẫn còn. Nghe nói ông ta đã xuất gia rồi. Ông ta là người Sơn Đông, rất thích ăn tỏi. Mỗi bữa cơm nếu không có tỏi thì ăn không vô, cho nên ông ta cũng phải ăn mấy miếng tỏi. Trong nhà bếp có một bà lão nấu cơm, là một vị lão cư sĩ rất thành tâm. Vì thấy ông ta mỗi ngày ăn tỏi nên nói ông ta phá giới. Còn bà thì nấu cơm, mỗi ngày bà nấu mì cho thầy Lý. Thầy Lý cũng là người Sơn Đông, rất thích ăn mì. Lúc nấu mì thì bà cho vào một chút rượu, cho thêm một chút rượu. Thì Lưu cư sĩ cũng nói bà đã phạm giới vì bà đã cho rượu vào. Chúng tôi ở bên cạnh thường thấy chuyện buồn cười như vậy. Thật ra cả hai cũng không có phạm lỗi. Ông ta mỗi ngày ai ăn mấy miếng tỏi cũng không sao, nấu mì cho vào một chút rượu cũng không sao, cũng như thêm vào một chút gia vị mà thôi. Còn trong tự viện thì không được, sẽ có người chê trách, sợ người chỉ trích. Trong đạo tràng của cư sĩ hoặc trong nhà của cư sĩ thì không sao. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, không nên nghĩ rằng đã phạm một chút lỗi này cho là tội tày trời, là tội rất nặng. Không nên nói nghiêm trọng như vậy. Những điều thật sự nghiêm trọng thì họ đã quên hết. Những điều nào thật sự nghiêm trọng như trong Sa Di Luật Nghi và giới sa di. Trên thân mang tiền là phạm đại giới. Mỗi ngày trên thân chúng ta mang tiền bạc, đây là phạm điều đại giới. Còn phạm một điều nhỏ nhoi, cần gì phải tô vẽ như vậy? Thật là đảo lộn. Vì sao Phật dạy người xuất gia không nên tích trữ tiền bạc? Đây cũng là già giới, là ngăn ngừa lòng tham. Nếu tiền càng nhiều thì lòng tham càng nặng, tiền càng nhiều thì càng không chịu xả bỏ. Cho nên Phật ngăn cấm người xuất gia trong tay cầm tiền bạc, trên thân không mang tiền bạc, trong tay không được cầm vàng bạc châu báu. Đây đều thuộc về già giới. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Đó là một phương pháp ngăn ngừa để khỏi phạm tội. Biết được nỗi khổ tâm của Đức Thế Tôn giáo hóa chúng ta, Ngài chỉ dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp phòng ngừa phạm tội. Già tội và tánh tội thì có hai phương pháp để sám hối. Trên sự sám, thí như chúng ta tu pháp sám hối, khi nãy đã nói, bạn lại đại bi sám, lại lương hoàng sám, lại lương hoàng sám, lại thủy sám, y theo trong nghi thức lễ lại, đều thuộc về sự sám. Bạn phải y theo những lời dạy trong nghi thức mà sám hối, mà thật sự làm được thì mới có hiệu quả. Nếu chỉ đọc một biến thì không có hiệu quả gì. Bạn phải thật sự thực hành mới được. Nếu có thể y định khai huệ, tu tâm thanh tịnh, tâm được thanh tịnh thì sanh trí huệ, sau đó hiểu rõ những chân tướng của tội nghiệp. Phật tại trong kinh có nói: vạn pháp giai không, vạn pháp duyên sanh, phàm thị duyên sanh chi pháp đương thể giai không, liễu bất khả đắc. Nghĩa là chúng ta tạo tác những tội nghiệp đều là duyên sanh. Đã là pháp duyên sanh, dĩ nhiên cũng là đương thể điều không, không có gì cả. Đây là đạo lý nhất định. Khi bạn đã hiểu rõ đạo lý này thì khế nhập tánh không, tiêu trừ được tội nghiệp. Nhưng nếu bạn không thể khế nhập, hai chữ khế nhập này chúng ta thường gọi là chứng đắc. Nếu bạn chưa chứng đắc cảnh giới này, chưa nhập cảnh giới này, thì bạn muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng tội nghiệp là không. Bạn ăn cơm có không hay không? Ăn cơm chẳng không. Hễ chẳng không thì tất cả đều chẳng không. Hễ không thì tất cả đều không. Nếu bạn khế nhập cảnh giới tất cả không, thì tội nghiệp của bạn đã tiêu trừ. Nhập tức là cảnh giới trong Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, nên thường quán như vậy. Quán là huệ. Nhập cảnh giới này, ở phía trước đã có nói: tam tâm bất khả đắc, duyên khởi tánh không. Điều này rất quan trọng. Bạn thật sự được giải thoát, không những đã siêu việt lục đạo, cũng đã siêu việt thập pháp giới. Đây là từ trên lý tu pháp sám hối, nên gọi là lý sám. Còn trên sự sám hối là phục phiền não, là phục tội nghiệp, khiến cho tội nghiệp không khởi hiện hành. Nếu từ trên lý tu pháp sám hối thì sẽ nhổ trừ tận gốc tội nghiệp, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đây mới là pháp sám hối cứu cánh. Phương pháp sám hối này như thế nào? Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta có 10 phương pháp để sám hối. Phật nói gồm có 10 sự việc là thuận theo sanh tử. Cũng tức là nói, nếu bạn có 10 sự việc này thì bạn nhất định tạo sanh tử luân hồi, bạn không thể ra khỏi tam giới lục đạo. Ngoài ra còn có 10 sự việc khác là có thể khiến cho bạn siêu việt luân hồi, siêu việt thập pháp giới, gồm có 10 điều. trước tiên chúng ta phải sám trừ 10 điều tâm lý sai lầm của thuận theo sanh tử. 10 điều này, điều thứ nhất là vọng kế nhân ngã do khởi thần kiến. Vọng là hư vọng, không phải sự thật. Kế là chấp trước. Bạn vọng chấp cái thân thể này là ta, chấp trước cái thân thể của kẻ khác là người, thì bên trong sanh ra ngã chấp nghiêm trọng. Nên Phật đem điều này đặt vào hàng đầu. Điều thứ nhất là thân kiến. Trong kiến tư phiền não thì kiến hoặc có năm đại loại. Loại thứ nhất là thân kiến. Thân kiến, biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến, tà kiến. Có năm đại loại này là kiến giải sai lầm của chúng ta. Cái đầu tiên là thân kiến. Do đâu mà có thân kiến? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đối với chân tướng sự thật sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng, đem cái thân này cho là ta. Vì vậy trong tâm nổi dậy thị phi nhân ngã, điên đảo vọng tưởng. Đây là căn bản của luân hồi. Nếu bạn hỏi từ đâu mà có lục đạo luân hồi, do đâu sanh ra lục đạo luân hồi? Bởi vì chuyện này. Cho nên Phật đem căn bản của luân hồi và nguyên nhân của luân hồi nói rõ cho chúng ta biết. Trong Phật Pháp nói thiện và ác. Vì cá nhân mình là ác, vì người khác là thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là xác định như vậy. Vì cá nhân mình thì tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã chấp. Có ngã kiến ngã chấp thì là rất phiền phức. Nếu không vì ta mà vì chúng sanh thì ngã chấp dần dần nhẹ đi, không còn chấp trước cái thân này là ta. Hoàn hoàn hỷ hỷ, khoái khoái lạc lạc, mà vì chúng sanh, vì xã hội. Bất luận chúng ta làm ngành nghề nào đều là phục vụ cho xã hội, cho chúng sanh, đều là thật sự hy sinh phụng hiến. Thật tại mà nói, nếu trong hy sinh phụng hiến mà còn có ngã chấp, ai hy sinh, ta hy sinh, ai phụng hiến, ta phụng hiến, vẫn chưa quên cái ta, thì không phải là hy sinh phụng hiến. Pháp vốn như vậy, rất tự nhiên thì ta làm như vậy. Cho nên phải quên cái ta mà vì chúng sanh. Điều thứ hai là nội có phiền não. Phiền não tức là thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Bên trong có vô lượng vô biên phiền não, bên ngoài thì có dụ dỗ, đều là những thứ rất phiền phức. Bên ngoài có dụ dỗ, tức có người dụ dỗ, có việc dụ dỗ, có vật dụ dỗ, sự dụ dỗ quá nhiều quá nhiều. Trong xã hội ngày nay, chỗ nào cũng là cạm bẫy, nơi nào cũng là hầm lửa. Có mấy ai mà có thể đi qua con đường hiểm này được thuận buồm xuôi gió hay không? Thật là khó. Nếu bạn không có chân thật trí huệ thì không thể không bị dụ dỗ. Bạn sẽ tạo tác tội nghiệp rất nặng, nhất định sẽ tăng trưởng vô minh, tăng trưởng phiền não, cũng tức là tăng nghiệp sanh tử luân hồi. Đây là điều thứ hai phải nên sám hối. Điều thứ ba là nội ngoại duyên đều đầy đủ. Nội có phiền não, ngoại có ác duyên. Chúng ta không có ý niệm hành thiện nữa, chẳng những tự mình không thể tu thiện, mà khi nhìn thấy người khác tu thiện thì cảm thấy khó chịu, liền sanh lòng ganh ghét, còn muốn làm hại. Nhìn thấy người khác hành thiện, nghĩ hết phương pháp để phá hoại, để cản trở họ, thậm chí cũng không sợ tạo tác tội nghiệp cực trọng, họ quỷ bán làm nhục hãm hại người khác hành thiện. Cho nên chúng ta nhất định phải biết sám hối. Giả như chúng ta tự mình gặp phải tình hình như vậy thì không nên bị ngoại cảnh lay động, tuyệt đối không nên nghĩ rằng chúng ta làm người tốt, làm việc tốt, giữ lòng tốt, làm những việc tốt như vậy mà vẫn còn gặp phải nhiều khổ nạn, thôi ta không làm người tốt. Lại nghe lầm người ta nói người tốt bị ức hiếp, ngựa tốt bị người cưỡi, nên không dám giữ lòng tốt, không dám làm việc tốt. Vậy thì hỏng hết, hoàn toàn hỏng hết. Nói hai câu này không phải là Phật nói, mà là ma nói. Vậy thì bạn đã học theo ma rồi. Chúng ta học theo Phật. Khi cảnh ma hiện tiền, chúng ta phải chịu đựng thử thách, tuyệt không sợ hãi, tuyệt không thụt lùi. Dù chúng ta có gặp phải nhiều khó khăn đi nữa, đối với bản thân chúng ta mà nói, có thể giúp cho chúng ta tiêu nghiệp trước là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Phật tại trong kinh Kim Cang có nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này. Kinh này là chỉ kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang dạy rất hay. Thọ trì là y theo lời dạy trong kinh Kim Cang, mà y giáo phụng hành là người tốt, nhưng lại bị người ta khinh tiện, bị người ta coi thường. Tức là khi nãy đã nói bị người ta làm nhục, bị người ta khinh bỉ. Phật nói người đó tội nghiệp đã tạo trong đời trước, đáng lẽ sẽ phải đọa vào ác đạo. Nếu họ không thọ trì kinh Kim Cang cũng không học Phật, tương lai sẽ đọa vào ác đạo. Đời này họ học Phật, lại hết lòng nỗ lực tu học như vậy mà vẫn bị người ta khinh tiện, bị người ta coi thường, thì tội nghiệp của người đó nay đã báo hết, tương lai sẽ không đọa vào ác đạo. Chẳng những không đọa vào ác đạo mà sẽ chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ đã thành tựu. Bạn xem thật là quá hay. Cho nên khi chúng ta nghe những lời này của Phật nói thì trong tâm được an ủi. Lời của Phật nói là thật đấy, không phải giả. Cho nên những người học Phật như chúng ta, khi gặp phải nghịch duyên, gặp phải nghịch cảnh, trong tâm vẫn phải bình tĩnh như không. Thường nghĩ đến điều lỗi của mình, người khác hủy bán chúng ta, chúng ta phải suy nghĩ ta có lỗi hay không. Nếu như có phải sửa ngay, nếu không có thì khích lệ, nhất định không thể phạm lỗi. Gọi là hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Không nên trách người khác, vậy mới đúng. Không thể có tâm sân hận, tâm báo thù. Nếu không thì chúng ta lại bị đọa lạc. Chúng ta đối xử với họ phải có tâm cung kính, phải có tâm cảm ơn. Họ thay ta tiêu tai diệt tội, họ là đại ân nhân của ta, ta phải cảm kích họ. Sự tu học của mình phải niệm niệm hồi hướng chúc phúc cho họ. Đây là điều chúng ta phải nên làm như vậy, cũng là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Điều thứ tư là nếu chúng ta có tội nghiệp này do tam nghiệp thân ngữ ý tạo tác đủ điều, cũng tức là tạo tác thập ác nghiệp, thân thì sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ, trong tâm thì tham sân si mạng. Chúng ta vẫn còn tạo tác những điều này thì phải hết lòng cầu sám hối. Cầu sám hối là phải phát lộ sám hối. Chúng ta không có dũng khí ở trước đại chúng phát lộ sám hối, nhưng ít nhất phải ở trước tượng Phật Bồ Tát phát lộ sám hối. Có số người ở trước tượng Phật Bồ Tát, họ cầu sám hối, tự mình nói thầm cầu sám hối, nhìn thấy miệng của họ nhúc nhích nhưng không nghe được tiếng nào, e Phật Bồ Tát cũng không nghe được. Phật Bồ Tát, Phật dạy chúng ta phải phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối là nói ra lỗi của mình, không được che giấu. Do đây mới biết cách sám hối này, rất muốn sám hối nhưng lại sợ mất mặt nên không chịu phát lộ sám hối, thì làm sao tiêu trừ nghiệp chướng? Cho nên ở trước tượng Phật Bồ Tát bạn không chịu phát lộ, tức không chịu nói ra lỗi của mình, cho thấy bạn không thật lòng sám hối. Nếu là chân sám hối, chẳng những ở trước tượng Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, mà có thể ở trước mặt các bậc thiện tri thức đều phải nên phát lộ sám hối. Điều thứ năm, Phật nói đã tạo những chuyện ác này, tuy bạn đã tạo không nhiều, nhưng tâm ác của bạn đã rải khắp nơi. Bạn muốn tạo ác mà không được, đó là cái duyên chưa thành thục. Nếu như cái duyên thành thục thì bạn tạo ác cũng khắp nơi. Thật tại mà nói, nếu tạo ác, muốn tạo ác cũng phải có phước báo mới tạo được. Nếu không có phước báo, chỉ có thể tạo tiểu ác, không thể tạo đại ác. Người có đại phước báo thì mới có thể tạo đại ác. Họ có thể làm việc gì thì họ làm việc đó. Họ phải có phước báo thì mới làm được. Những người thông thường không có phước báo, họ muốn tạo đại ác cũng không được, chỉ có thể tạo tiểu ác. Tuy là tạo tiểu ác nhưng tâm ác của họ cũng không nhỏ, không nên coi thường cái tâm tiểu ác của họ. Cho nên chúng ta phải biết điều này. Điều thứ sáu, ý niệm tạo ác liên tục không ngừng, ngày đêm liên tục không ngừng, điều này không tốt. Cho nên ban ngày tạo ác thì ban đêm nằm mộng vẫn còn tạo ác, vẫn còn làm chuyện ác, gọi là ban ngày có suy nghĩ, ban đêm thì nằm mộng. Bạn nói có đáng sợ hay không? Phật tại trong kinh nói những chuyện này đều là những hiện tượng ác hành của chúng ta hiện nay. Phật nói không sai chút nào, cũng không có quá đáng chút nào. Điều thứ bảy là che giấu lỗi lầm của mình, không nhận lỗi lầm của mình, tự mình đã tạo những điều lỗi lầm, đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Điều này là đại ác, tội ác rất nặng. Tự mình tạo những điều lỗi lầm mà dám thừa nhận, dám nhận lỗi, thì bạn mới sám trừ được nghiệp chướng. Nếu mà còn che giấu, giữ kín lỗi lầm của mình thì tội nghiệp rất nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt không nên để cho người ta biết, phải giữ kín, thì phước đức của bạn càng tích càng dày, tương lai quả báo thì rất thù thắng. Còn lỗi lầm của mình thì không được che giấu. Tạo tội nghiệp không kể là tạo bao nhiêu, đều phải cho người khác biết. Biết để làm gì? Là để cho người này thấy bạn thì mắng bạn một tiếng, người kia trách bạn một tiếng, cái quả báo đó thì đã trả hết. Tự mình đã tạo chủng chủng ác nghiệp phải mau trả hết. Còn tự mình tu thiện tích đức thì không nên để cho người khác biết. Bạn xem những người hiện nay, họ đã đảo lộn, họ tạo ác nghiệp không muốn cho người khác biết, còn họ tu một chút thiện thì họ tuyên truyền, thành đại thiện, để cho mọi người cung kính họ, khen ngợi họ, thì cái thiện đó đã báo hết, còn những tội ác của họ vẫn còn ở đó. Khi đến gặp Diêm La Vương thì phải chịu tội, hối hận không kịp. Đó là người ngu si, không phải là người thông minh. Phật dạy cho chúng ta rất có lý. Điều thứ 8 là hiện nay chúng ta thường nói ngoan cố, cố chấp, hống hách, không chịu nghe người khác khuyên. Khởi tâm động niệm, lời nói hành vi đều xung đột với người khác, ưa thích đối kháng với người khác, làm những trò chơi như vậy, có tâm háo thắng, không chịu thua, ưa thích tranh đua. Đây cũng là tập khí, là một khuyết điểm rất lớn. Phật giảng dạy những đạo lý nhân quả báo ứng cho họ, nhưng họ không tin. Lúc tôi mới học Phật, lúc bấy giờ cũng mới xuất gia không bao lâu, có một số cũng là lão pháp sư, tuổi họ hơn tôi, lớn hơn không bao nhiêu. Lúc đó tôi 33 tuổi xuất gia, đại khái họ khoảng chừng 40-50 tuổi. Một ngày nọ tôi nghe họ nói chuyện với nhau, tôi cũng ngồi ở bên cạnh nghe họ nói chuyện. Thật là không ngờ họ nói những chuyện gì. Họ nói Phật tại trong kinh giảng nhân quả, các ông có tin hay không? Làm cho tôi nghe hết hồn. Họ là những người xuất gia. Bình thường đối với hàng cư sĩ giảng nhân quả báo ứng mà tự mình không tin, cho nên thầy Lý thường hay nói một câu ngạn ngữ. Nói thế nào? Ngài nói hòa thượng sợ cư sĩ, cư sĩ sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng. Tuy là câu nói diễu, nhưng bên trong hàm ý rất sâu, rất sâu. Trong thời kỳ mạt pháp, những người học Phật có thành tựu, chúng tôi chỉ nói những người niệm Phật vãng sanh, hãy xem những vị trong vãng sanh truyện. Người xuất gia vãng sanh thì ít, người tại gia vãng sanh thì nhiều. Người tại gia lúc vãng sanh có tướng lành, chúng tôi thường nhìn thấy, thật là hiếm có. Chỉ nói trong vòng 30 năm nay, ở Đài Loan còn có những vị tại gia đứng mà vãng sanh. Những bà lão nữ cư sĩ, họ đứng mà vãng sanh, còn ngồi mà vãng sanh thì rất nhiều. Họ biết trước ngày giờ vãng sanh, không có bệnh khổ. Còn những người xuất gia vãng sanh ở Đài Loan mấy chục năm nay, không thấy vị một vị nào có tướng lành như vậy. Đừng nói đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh cũng không thấy có vị nào. Là thật đấy. Thầy Lý nói không sai chút nào. Tại vì sao? Chúng ta hãy suy nghĩ, khi họ xuất gia chỉ là thân xuất nhưng tâm chưa xuất, trong tâm họ còn chấp trước hơn người tại gia. Họ đã xuất cái gia nhỏ của mình, nhưng họ lại tìm được một cái gia lớn trong chùa. Cái gia lớn này còn lớn hơn cái gia nhỏ của họ rất nhiều, quyến thuộc cũng rất nhiều, tài sản cũng rất nhiều. Tăng trưởng lòng tham sân si mạng của họ, họ đã tạo tác vô lượng tội nghiệp. Không phải không có, đích thật là có. Những chuyện này chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác, không phải là chuyện tốt, rất là đáng sợ. Sợ mình trong đời này sẽ đọa lạc tam đồ. Điều thứ chín là vô tàm vô quý, bất cụ phàm thánh, tức là không có tâm hổ thẹn. Chữ tàm này nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là bị lương tâm cắn rứt, tự mình đã phạm lỗi lầm mà trong tâm mình không yên, gọi là tàm. Quý là người bên ngoài phê bình, họ không sợ người khác phê bình, tức là họ không sợ dư luận, họ cũng không sợ bậc thánh hiền, không sợ Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta đọc nhiều lần trong kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ hiểu rõ, trong kinh bảo vệ chúng ta, bảo cho chúng ta biết nhân số của Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng vô biên, không có ai mà có thể tính đếm ra được. Phật tại trong kinh nêu ra một tỷ dụ, trong những đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc có thần thông đệ nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên nếu dùng trí huệ thông minh của Ngài, Ngài có thể trong một ngày một đêm biết được số một tinh cầu của trong Đại Thiên Thế Giới. Ngài có thể tính đếm ra được số tinh cầu của trong Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu. Trong số tinh cầu có bao nhiêu chúng sanh, Ngài cũng có thể tính đếm ra được. Ngài có năng lực lớn như vậy. Phật nói, giả sử tất cả chúng sanh đều chứng được quả vị Bích Chi Phật, thần thông đạo lực cũng như Tôn giả Mục Kiền Liên vậy, cùng nhau tính đếm, cũng đếm không ra nhân số của trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới phồn hoa náo nhiệt hơn cõi Ta Bà chúng ta rất nhiều. Phật lại nói, những người ở cõi này khi sanh đến cõi Cực Lạc, dù là vãng sanh vào hạ phẩm, phàm thánh đồng cư độ, trí huệ năng lực của họ thấy điều khôi phục lại hầu như bằng với Phật vậy. Họ có thể nhìn thấy tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, còn chúng ta không nhìn thấy họ, họ có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta ở cõi này khi nói chuyện dù là rất nhỏ tiếng, nghe không rõ, nhưng những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nghe được hết. Bạn không thể che giấu được. Chúng ta ở cõi này khởi tâm động niệm thì họ đều biết hết, vì họ có tha tâm thông. Cho nên tự chúng ta nghĩ rằng làm một tí chuyện ác không có người biết mà có thể che giấu được. Đúng, trong cái thế giới này có 50 ức nhân khẩu, bạn có thể che giấu họ, nhưng bạn không thể che giấu vô lượng vô biên chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ, thì bạn không dám động một ác niệm. Thế vừa động một ác niệm thì Phật Bồ Tát liền biết được, và những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biết được. Nếu bạn muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn bạn đi, nhưng những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều trừng mắt nhìn bạn. Sao ngươi có thể đến đây được? Một người ác như ngươi, ngươi đến đây sẽ phá hoại hoàn cảnh của chúng tôi. Điều kiện của Tây Phương Cực Lạc thế giới là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi, chúng ta phải tu thượng thiện, khởi tâm động niệm, lời nói hành vi không được làm điều ác. Nhất định phải hiểu được, bất luận chúng ta ở vào lúc nào, bất luận ở nơi nào, chư Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nhìn thấy chúng ta. Đó là sự thật, không giả đâu. Chẳng những không dám làm chuyện xấu, không dám ác khẩu, không dám vọng ngữ, khởi lên một ý niệm ác cũng không được, thì chúng ta mới có thể dám vỗ ngực, nhất định được vãng sanh. Hai ngày trước có vị cư sĩ ở bên Mỹ, ông ta cũng là vị tu hành đã lâu, ông ta sanh bệnh gọi điện thoại cho tôi. Câu đầu tiên ông hỏi tôi: thưa pháp sư, tôi sẽ đọa địa ngục hay không? Thì tôi thành thật nói với ông ta rằng: ông sẽ đọa địa ngục hay không thì tôi không biết, chuyện này ông phải tự hỏi mình. Tự ông niệm Phật tu thiện thì làm sao đọa địa ngục? Nếu tự ông niệm Phật mà vẫn còn tạo nghiệp thì không thể tránh khỏi, thì khó mà được vãng sanh. Cho nên tôi khuyên ông ta đọc Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, phải đọc nhiều lần để xem tự mình tạo những nghiệp gì. Nếu bạn đã tạo những tội nghiệp cực trọng sẽ đọa địa ngục. Chỉ cần bạn hái còn một hơi thở vẫn có thể cứu. Cứu bằng cách nào? Là sám hối, cầu vãng sanh. Phải thật sự sám hối, từ trong nội tâm mà sám hối, về sau không còn tái tạo thì bạn sẽ không đọa vào tam đồ mà vẫn có thể đới nghiệp vãng sanh. Như trong kinh Phật cũng có nói những chuyện này. Những người niệm Phật vãng sanh, chúng ta đọc trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Chuyện cũng thấy có nói, những người tạo tội nghiệp cực trọng, họ thật sự hồi đầu, thật sự sám hối đều được vãng sanh. Nếu như bạn không tin tưởng mà vẫn còn tiếp tục tái tạo thì không có cách nào cứu được. Và bạn phải thật sự giác ngộ hồi đầu, về sau không còn tái tạo đều có thể cứu được. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không bao giờ ghi nhớ lỗi lầm của chúng sanh. Phật Bồ Tát không bao giờ nhớ điều này. Như Đại Sư Huệ Năng cũng có nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi người khác, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không bao giờ ghi nhớ lỗi lầm của chúng sanh. Vấn đề là tự mình tạo tác những tội nghiệp đó có phải là tánh tội hay không? Nếu là tánh tội thì là rất phiền phức, nhất định phải tự mình hết lòng mà sám hối. Điều sau cùng tức là không tin nhân quả báo ứng. Thật sự mà tin nhân quả báo ứng, khi khởi tâm động niệm, lời nói hành vi nhất định sẽ kiềm chế lại. Tại vì sao? Vì biết được quả báo đáng sợ nên không dám nếm thử. Những chuyện này là sự thật, tự mình phải suy nghĩ. Trong đời này thật là may mắn gặp được Phật Pháp mới hiểu rõ đạo lý này. Trước khi chưa gặp được Phật Pháp, chúng ta thường tạo tác những tội nghiệp đó. Trong đời quá khứ, tuy chúng ta không có túc mạng thông, nhưng lại suy nghĩ, e rằng vẫn không thể tránh khỏi. Đương nhiên là như vậy, nhất định cũng là tạo tác tội nghiệp trong đời này. Trước khi chưa gặp được Phật Pháp, Phật nói những tội nghiệp này mà tôi đã tạo tác. Sau khi học Phật thì tôi mới biết, tôi biết được sớm một chút. Trên thực tế sớm cũng không sớm lắm, năm 26 tuổi tôi mới học Phật, mới biết được những chuyện làm của tôi là tội nghiệp. Trong thời kỳ kháng chiến, lúc đó tôi mười mấy tuổi, tạo tác sát nghiệp rất nặng, vì tôi rất thích đi săn bắn. Sát nghiệp rất nặng, cho nên có nhiều vị xem tướng bói mạng cho tôi, họ nói tôi chết non. Tôi tin điều này. Tại vì sao? Vì tôi sát nghiệp quá nặng, làm sao mà không chết non? Trong đời này cuộc sống rất cực khổ, không được đoàn tụ với gia đình, tôi cũng tin đó là nghiệp báo. Vì tôi sát sanh khiến cho chim thú không được đoàn tụ, tôi phải gánh chịu cái quả báo này. Tôi đã tạo cái nhân nào thì phải gánh chịu cái quả đó, làm sao mà có thể tránh khỏi? Sau khi thật sự hiểu rõ thì Phật Bồ Tát sẽ cứu chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ chân tướng sự thật mà phải thật sự hoàn toàn sửa lỗi, không còn vì cá nhân mình mà là vì Phật pháp, vì chúng sanh, lại gặp được pháp môn tịnh độ. Trong đời này mới thật sự tìm được con đường giải thoát, đạt đến cứu cánh viên mãn. Làm thế nào để báo ơn Phật, báo ơn chúng sanh? Làm thế nào để sám hối những lỗi lầm xưa kia? Chúng ta đã giết hại vô số chúng sanh đó. Chỉ có hoằng dương Phật pháp, đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho mọi người, khuyên mọi người niệm Phật, tương lai đều sẽ vãng sanh tịnh độ, đều được thành Phật, thì tội nghiệp của chúng ta mới có thể tiêu trừ, mới có thể diệt trừ nghiệp chướng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.